Tức là khi đó cái giận nó là giặt rồi đó, nó giận nó khởi rồi, nếu mình nó kèm nó dẹp nó mới cái nó lúc đầu nó mới cái gọi là xíu loạn sơ sơ thôi, nếu mình chặn liền á thì nó biết. Thì nếu mình không chặn được cái một mình dần kỹ thì cái mới cái bao nhiêu cái mình mới xem thì mình nghĩ đến những việc khác nữa thì nó cũng không xong. Chúng ta cái giặt nó lớn rồi đó, cái măng nhà nó lớn rồi đó, tại nó mình thằng nhà mình đụng không biết bao nhiêu cái giặt. Mà giặt ở đây đừng có tưởng giặt bên ngoài mà chính giặt ở bên lòng mình á. Có khi nào quý vị thấy trong lòng mình như là đúng giặt không? Chưa có chiến tranh ở trong lòng không? Có không? Nếu có người đầu tư thì có rồi. Cái dằn vặt giữa lương tâm, tôi thấy rõ ràng có những khi cái dằn vặt giữa lương tâm mình với cái quyền lợi của mình, cái dằn vặt giữa cái danh dự của mình với cái đạo đức của mình, cái dằn vặt giữa cái tình cảm của mình với cái lý trí của mình. Thấy không? Quý vị có những cái dằn vặt thì nói như vậy, dằn vặt tức là đấu chiến hai bên tranh đấu nhau thôi, giữa cái thiện và cái ác, không, giữa cái xấu và cái đẹp. Thì thực sự trong chúng ta đó quý vị, ai cũng có bao giờ có những cái dằn vặt hết á, nhiều ít, không, nhiều ít, thường hay là không thường. Thấy không? Mà ngay chuyện dằn vặt bây giờ 3 giờ chiều thì có giảng, 4 giờ chiều cũng giảng, giờ 3 giờ rưỡi rồi. Thức dậy đi vô đánh răng ra xét nghiệm rồi rửa mặt, giờ quay giờ lại nên đi không nên đi, phải không? Nên hay không nên thì cứ đi dành tập thức xin đó. Thì dành dập một bên là lại biến ở nhà, một bên đi chùa, thì một bên đã khác. Bao giờ chúng ta cũng sống trong tình trạng hiện đại mà người xưa thì tôi hôm nhắc đến câu chuyện ngày xưa thì là từ từ nói cái gì quý vị, có một sự chọn lựa hôm nay chúng ta kỳ là quý vị để ý được cả. Bao giờ cũng đặt mình vào cái tình trạng chọn lựa hết trơn. Trong ngày xưa đó, tôi mà cho nên là đôi bên vẽ cả tình cùng hiếu, đem bắt đầu cân gắn khó. Như thế còn đâu không? Đôi bên vẽ cả tình cùng hiếu, đem bắt đầu cân gắn mấy vàng. Hai bên, bên tình, bên hiếu, chọn bên nào vậy? Mà mình tu hành thì mình giữ bên thiện, bên ác. Không, giữ cái lửa mà nó thèm, nó cua ra muối quá đi. Mình ăn cái kiếm lý trí mình nữa, ăn gì lại sát sanh. Mình có những cái băn khoăn, mình có những cái băn khoăn. Thì như mình tôi với quý vị, cái vấn đề là mình làm sao mình chiến thắng trở về. Chiến thắng trở về. Vậy thì chúng ta, khi cái người tu thì chiến đấu cùng muôn người ở đây, tức là không phải là muôn người bằng vật thể đâu. Mình đánh giặc ở đây tức là hằng giặc của những cái phiền não. Giặc phiền não. Ở những là người ở đây tức là cái người phiền não. Vậy thì có 4 trường hợp, một là ý vật khiếp nhựa, chưa đánh đa hàng rồi. Thế là sao quý vị? Thế là những người như thế nào? Chưa đánh đa hàng là thế là những người sao? Tôi cái tu, có một cô đó là mới tu, khó là bỏ chưa cái tu gì đó, nghe nói tu sợ rồi. Mà quý vị thấy có không? Thấy có không? Chưa biết tu là gì, chưa có hề thấy cái chùa, chưa có thấy mà trẻ nghe thấy tu là sợ rồi, trẻ nghe thấy tu là sợ rồi. Vậy thì sao quý vị? Thì những người chưa đánh ra hàng đó, chưa có đụng chạm gì hết trơn thì đánh kia như vậy là họ, cái trường hợp đó là trường hợp mà tự hạ mình quá đáng, chưa đánh ra hàng rồi, chưa biết lực lượng nó sao đã hàng rồi. Mà tôi thấy rõ ràng á, có những người không biết về cái nhân duyên gì, cái nghiệp chướng gì không biết nữa. Và ai nghe cái chữ tu là sợ rồi. Họ nghĩ rằng cái tu là cái chuyện mà đầy ải thân mình làm khổ, nó không phải như vậy. Thì cái chút, vậy thì hợp đó mình không nên nói tới. Vì những người đó là cái nghiệp chứa quá nặng nề, cái nhân viên họ nặng quá là phải biết làm sao mình nói. Còn cái trò thứ hai á, là có cái người nửa đùa ngủ rút luôn. Thế là sao? Nửa đường rút lui tức là mình làm nửa chừng đó. Mình nói rằng khi mình tới chùa nghe ông thầy nói rằng thôi đã khá rồi, phát tâm ăn chay đi, phát tâm tu hành đi thì sống sót lắm. Lúc mình nói nghe đó, rồi mình thấy cái lòng mình nồng nàn lắm, mình nghĩ là mình làm được thôi. Mình làm chút cái thấy bộ mệt. Mà mệt thì sao quý vị? Thôi không làm nữa, rút lui. Mà khi rút lui như vậy thì thường thường mình sao? Nếu quý vị thường thường có ý gì, có gì? Mình rút thế như vậy mình lại dối mình. Tôi thấy thường thường mình có cái ý dối mình. Mình tìm lý do. Mình tìm lý do mình dối mình. Thôi, mình hứa, mình gái nói mà thôi lại Phật, lại sám hối 100 lại ha. Rồi mình lại 50 sao, bây giờ nó như cái bỏ lưng quá rồi, thôi giờ Đức Phật nói rồi, niệm cũng như lại. Thì tham lại nó niệm. Mình lại cái do là mình bị có những cái do. Mà mình thì lý mình giỏi lắm chứ vậy. Lý mình á, con chú cha nói chuyện cái miệng thì lý mình tới là cái trời đó đó. Niệm cũng như lại, thôi giờ mình niệm. Thì thực sự không phải là mình thấy cái niệm cũng như lại bởi vì mình làm biếu. Mình không chịu lại. Thật ra khi đó là những người mà giữa đường còn lui đó. Là bởi vì mà họ lui như vậy thì họ tạo thêm cái nghiệp mới. Cái nghiệp gì? Cái nghiệp mà bào chữa. Tự mình bào chữa cho mình. Cũng như nếu con nít vậy đó, tôi thấy buồn cười lắm. Con quý vị mà nó chạy đụng rồi, nó khóc hơn. Rồi ra hỏi là con sao, con thế gì con? Nó nói tại cái ghế này á. Thì người mẹ sao quý vị? Đánh cái ghế này tại mày thì con tao nó té. Mình biết mình làm gì thì mình thấy sao quý vị? Mình làm cho mình buồn cười thôi. Làm cho con mình cười thôi. Không? Chứ mình cũng đổ thừa những chuyện lãng hồ. Đổ thừa những chuyện trời đăng mê nước thì gì không? Thì những người này là những người mà nửa đường bỏ luôn. Thì riêng những người này đó quý vị, mình không nên coi thường họ đâu. Những người mà nửa đường lui đó, chúng ta nhiều khi chúng ta coi thường những người này, không nên. Không nên coi thường. Giả sử giờ quý vị gặp một cái người nào đó rồi họ làm nửa đường họ bỏ cuộc, quý vị nghĩ sao? Thương, khuyên, chứ không nên khinh thường họ. Là bởi vì họ vẫn hơn những người chưa đi bao giờ. Phải không quý vị? Từ đây đi ra San Jose, đi ra Thao San Jose đi quý vị đi. Có những người chưa bước, không bao giờ họ nghĩ rằng thôi đi không tới đâu, cứ ở trên chỗ hoài họ đi ra. Họ không bao giờ họ tới. Nhưng ngược lại có người mới đi tới ngã tư thì họ dừng lại. Nhưng mà họ vẫn gần San Jose hơn, gần Đao Thao hơn là những người đứng ở tại chỗ này. Mình thấy tổng hỏi chứ. Phải không? Mà thường thường quý vị thấy, nếu mà chúng ta đối với những người đó, quý vị khinh thường thì sao? Thì họ đứng chỗ ngoài, họ thói hư là khác. Mà ngược lại, nếu chúng ta khen họ, chúng ta mừng cho họ, tùy hỷ cho họ, thì có khi họ lại tiến lên. Họ lại tiến lên. Trong hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày, quý vị cũng vậy. Con mình nó học. Thế? Nó học một lúc nào đó gì, nó đứng lại, nó không học được. Cái cố gắng mức độ nào đó. Mà nếu quý vị nổi giận, quý vị nói tại sao ngày xưa mà không biết, bây giờ mình cố gắng để biết. Nếu mà mình nổi giận, mình nói nó đó, thì có khi nó sanh bệnh, nó bỏ cuộc. Mà ngược lại mình biết nó tiến, còn đã tiến được một bước rồi. Thôi, mình khuyến khích, mình khích đệ thì cũng là tiến thịnh. Mà thì bây giờ cũng vậy. Vậy thì đối với những người đó, quý vị, mình nên tùy hỷ với họ. Mình cho họ có khi vì cái nghiệp duyên, vì cái lý do nào đó họ phải dừng lại. Nhưng mà dừng lại như vậy chưa có nghĩa là họ chỉ đầu hàng. Mình nói hai cái chỗ nó khác nhau như lắm. Có khi mình dừng lại nghĩ sao hơn là họ đi nữa. Mình phải quan hệ với họ. Rồi cái hạng thứ ba là hạng chống cự đến chết. Tức là sao? Cái người mà chống cự đến chết tức là sao quý vị? Quyết tâm, không chịu thua, không dám thua. Mà những người này là những người đáng, phải nói là đáng, những người vinh dự. Họ có cái dũng khí, họ có cái nhiệt tâm. Bởi vì chính như ngày xưa Đức Phật đó, nói từ ngày tu mà lãng đãng, chúng ta mà tu theo kiểu mà là phè lãng đãng, mà tu thẩn thơ, những nhơ, những nhãn chúng ta thì sao quý vị? Nhà có thành phần đâu? Từ ngày, quý vị nhớ tôi là nói cuối cùng của ngày, khi ngày đặt chân ngày ngồi xuống là gì không? Cái bồ đề đó. Dầu cái thân ta đó tan thành cái bụi. Hả? Nếu ta không thành Phật, ta không ngồi, còn thật không ngồi được. Mà chính là cái nhất trí như vậy đó quý vị, thì sao? Mình mới thành Phật được. Có cái buồn cười quý vị. Thường thường chúng ta này, chúng ta đánh giá mình thấp lắm. Nó giá mình thấp lắm. Là tại sao quý vị? Những cái cha thành Phật khó thành lắm. Khó lắm. mình tưởng là mình không bao giờ mình làm được không à. Nhưng mà thật sự ở trong chúng ta nó quý vị có những cái khả năng mà mình không thể tưởng tượng được. Tôi thấy có trường hợp này đó quý vị. Bà Hai đó, bà này bà 76-77 tuổi rồi, bà chùa tôi đó. Mấy không nổi mà. Tôi bị lúc đó ngoài đủ mà ở Việt Nam tôi là khổ lắm. Mà nghe mấy không nổi. Bà đi từ chùa, từ nhà lưu lên dụng chuông đó mà đã là đi được cà rè thấy rầu lắm rồi. Tại không biết cụ đây nữa. Vậy mà có bữa thấy rõ là cái sức mạnh của bà. Nếu mà làm nó làm không nổi thì ơi lại thật lại bóng nổi nữa. Ngồi đây thôi được rồi. Mà bữa đó sau khi chùa có người nói chơi rồi nghe bạn nó la với học trò đó. Nó chết chìm. Nó la đó. Nó la là có người chết chìm đó. Thấy rõ là cái sức mạnh của bà. Chạy. Mà bà chạy hơn cả tôi đó. Chạy hơn cả mình đó. Là bởi vì khi bà nghe như vậy đó quý vị. Bà chạy ra bắt coi. Con người đau xót còn nhỏ mà. Thì như vậy mới thấy được rằng cái sức mạnh của con người. Bình thường mình không thấy. Nguy hiểm mình mới thấy. Ở đây quý vị biết là chuyện nào có những chuyện mà cây gai không? Những cái lùm những bụi tre mà trong con gai đó. Con gai đó. À, bình thường thì ai dám nhào vô, thọc tay vào nó sẽ lấy đâm rồi. Mà cái đó có nhiều lẫn trộn mà khi trúng được thì đã đâm trước vào gai, nhảy vô trong cái rồi đúng không? Ra ra không được. Nhưng mà vào vào được. Bởi vì có những sức mạnh nó tiềm tàng sẵn trong mình mà mình không chỉ tin mình thôi, mình không chỉ tin mình, mình bây giờ mình cũng ngồi cũng dùng qua dùng lại nó chắc làm cũng được, nhưng mình làm được, mình làm được quý vị. Vậy thì cái chỗ này đã có những cái mà mình phải xanh xong mình vậy, mình làm được thôi. Mình phải cố gắng. Người nhà sư Đức Phật nói như vậy nè, Đức Phật dạy chúng ta là ông tự phu tôi cũng tự phu vậy. Cái người tập sự sao nghĩ tôi với Đức Phật. Nhìn Ngài nói là Ngài, ông thành Phật tôi mới thành Phật được. Phải có cái thái độ đó mới được. Chứ mình nếu mình cứ quỷ mị, mình cứ nghĩ rằng thôi mình tu tập trà, thôi ma mốc, nếu như Đức Phật được rồi, hay là làm Phật thì mình theo, Ngài hưởng cái cây, mình hưởng vỏ cũng được rồi. Thì như vậy, thật sự mắng là mình thành Phật. Không làm được, tôi làm được. Phải nghĩ như vậy đúng là thích. Các quý vị thấy tôi biết, bởi vì mình thấy cái những chuyện hàng ngày á, mà quý vị thấy mấy mình ứng dụng của đạo Phật được lắm. Chứ thật quý vị hồi tôi sang Mỹ nè. Tôi trời, tôi thấy cái hồi đó tôi đâu xa lộ một cái mộ, tôi thấy tôi rất mãn đời, tôi không dám bước ra đường. Cái gì nữa chạy xe, không biết làm sao mà được học đầu ra. Hẳn đó quý vị có công tử của tôi thấy rõ ràng. Sư bà đi rước tôi gì, thấy chạy xe là đầu trong bụng rồi. Cái số sở về đây là nó gần mà đi cả giờ đồng hồ mới tới. Biết chừng nào mà mình ra đường chứ được. Phải không? Rồi tôi chạy xe đó. Tôi tập chạy xe đó quý vị. Có hai giờ tôi nhớ buồn cười mà thượng và thượng Chắc Minh đó. Tôi chạy xe và thượng xuống. Bỏ tôi xuống. Mà cách chừng 2-3 tớp nữa là tới chùa rồi. Tôi nói thôi và thượng đi ra không. Tôi xuống đi bộ về. Và tại sao những cái gì nữa không? Đi dạy xe không đàng hoàng á, mình thì mới tập thì mình sợ, mình dòm mắt cũng sợ, dòm lại cũng sợ, mình sợ phải sợ chừng nào cũng chạy xe chậm nó nghĩ mình ấy chứ. Sư bà tập tôi chạy xe, bà tập tôi nhé tới tôi xe tới xa luôn, bà cứ căng đàng hoàng mà cứ đó ngoài mình thực sự đó, mình không tưởng tượng nổi là mình chạy xe được. Mà tôi nhé chứ mà nó biết chạy 7-8 năm rồi chưa hề bị phạt, chưa hề bị cảnh sát chặn lại. Mình nói tại sao vậy, dòm thấy mấy bà già chạy xe, mấy bá chạy đường sao mà chẳng luôn. Mấy bà cụ nghĩ thì rút cuộc chút bụng làm lắm luôn. Lắm luôn. Tại do cái chỗ này thật sự vô cái tâm niệm của mình quý vị. Khi mình quyết định, người Mỹ họ thường thường họ có quan niệm phải nhìn positively đó là gì đó. Hãy nghĩ mình làm được á, thì mình làm được. Mà hãy nghĩ mình không làm được á thì sao? Không bao giờ làm được. Vậy thì quý vị phải nghĩ là mình làm được. Mà được quý vị ơi. Được chứ không quan tâm đâu. Được. Mình muốn làm mình được. Vậy thì chúng ta phải có cái thái độ mà phải. Chúng ta phải làm. Hãy yêu mà tôi tới chết. Nếu mình thấy là tôi giả tưởng tới chết mà không thành thì tôi chết mình cũng gần thành rồi. Phải không? Đừng có ngại. những cha nghe đức Phật nói tu hoài tu mà hằng hà sa số kiếp mới thành Phật, biết chừng nào mới thành thôi được thành thôi, chứ vậy là không được. Bởi vì mình đâu có biết cái duyên mình tới chừng nào mình tới, có thể là ngày mai mình thành, có thể ngày mốt mình thành, có thể trong kiếp này mình thành. Vậy thì mình phải cố gắng, vậy thì mình phải cố gắng là bắt đặt thắng mà về, đặt thắng mà về. Mà mình đặt thắng, tôi thấy quý vị, tôi nghĩ tôi có cái tập gì nè quý vị, tôi có cái gì tôi cái kinh nghiệm của riêng tôi mà tôi tập, tôi không biết là quý vị có thể áp dụng được không, mà tôi thấy rất thích thú, rất thích. Và thường thường á, tôi làm cái gì đó thì có bực đó quý vị, có bực đó, thì thế là tôi nghĩ rằng tôi nổi giận mà tôi bực ra tôi chỉ thua, tôi bị đánh thua, tôi bị thua. Bất kỳ cái gì mà hãy mình làm tôi bực á, tức là tôi bị thua. Tôi có nghĩ gì vậy không? Mà thành thử là cái gì nó làm đáng lẽ người ta bực cái gì? Đáng lẽ người ta bực. Mà tôi không bực á thì tôi mà nở nụ cười tôi mừng là mình đã chiến thắng. Vậy vậy. Mà tôi nghĩ rằng mình tập từ từ như vậy đó mình mới thấy được là mình sung sướng. Mình thắng. Mà bởi vì nếu mà mình thắng, một cái người nào họ chửi mình đi. Mình hãy chửi người thì đương nhiên là một cái phản xạ tự nhiên mình muốn mở miệng mình chửi là họ. Mình cầm miệng lại được, tức là mình thắng rồi. Mình thắng. Mà có thế như vậy đó, tức là mình đấu tranh ở đây, mình chiến thắng, mình đấu tranh, mình đánh giặc ở đây đó, không phải đánh giặc với người ngoài, mà đánh giặc với chính mình. Tôi nhắc là một câu kinh, một câu kinh trong kinh Pháp Cú. Một câu mà rất là lừng lẫy, mà những nước nào để nhắc tới Phật giáo họ nhắc tới câu đó ngay. Câu gì quý vị? Phật vậy đó là chiến thắng 100 quân, không bằng chiến thắng với mình, đúng không? Đúng không quý vị? Đúng, cái ý Phật như vậy nè. Chiến thắng 10,000 quân, nhưng 100 quân trăm quân dễ thắng. 10,000 quân không bằng chiến thắng với mình. Mà thật vậy đó. Quý vị thấy, tôi thấy rõ ràng của những tướng cá ra bao quân đó, thì hét một tiếng là sao? Là bao nhiêu phải thật kinh hồn trắng đỏ, phải không? Về nhà bà vợ để ngồi, phải ngồi để đứng, phải đứng. Đó là không kiếm, không kiếm được mình. Đó là có những anh thì ra ngoài thì hét một nửa, về nhà bà vợ xỉ ta để ngồi, phải ngồi. Như vậy là chiến thắng 100 quân, dạng quân cái gì? Người chưa chiến thắng là bà vợ. Mà bà vợ vậy mà dễ trị hơn mình. Vậy thì mình thấy rằng mà thật sự khó quý vị. Cảm ơn quý vị có chiến thắng mình được chứ khó lắm. Kỳ lắm, cái con người mình thì tốt lắm. Nó có những cái mình thích mà mình muốn chính mình chống cự là mình đã khó rồi. Chiến thắng người khác thì dễ thì ơi. Quý vị có tiền, có lực ở trong tay đó ha. Thì mình nói họ nghe. Không nè. Sợ không sợ gì đó. Có thể là sợ họ nghe mình. Còn một mình kỳ cục. Mình đối với mình là không sợ. Mình là cưng á. Mà hãy cưng thì khó chịu, khó dạy. Để chiến thắng được người dễ với chiến thắng mình khó. Mà Đức Phật nói đúng, chiến thắng 10,000 quân không bằng tự chiến thắng với mình. Cái chuyện này là cho khó nè. Mà quý vị cứ làm thử cho xem nó khó hay nó dễ. Khó. Khó. Nói đi nói lại, thôi nha, tu rồi nha, thôi bỏ cái đó nha. Tu rồi, thôi nha, rồi lúc mà bớt cũng có lại, thôi cũng làm lại thôi. Mình tự an ủi, mình tìm cách mình tự an ủi mình. Thì bởi sao Đức Phật nói rằng sau môn học đạo phải giữ chắc tâm mình, tinh tấn bước tới chẳng sợ cảnh trước, phải diệt bọn ma chứng được đạo quả. Tức là cái người tu đó phải tin vào cái tâm mình, phải kiên mặc cái áo giáp tinh tấn, kiên cố mà đi. Cũng như cái chàng tráng sĩ, một cái chàng tráng sĩ bước ra mặt trận vậy. Vì nếu không thì mình không bao giờ mình tới, không bao giờ. Tôi nhớ một cái câu của Tagore, một cái văn hào mà ông nói xúc động lắm quý vị, nó xúc động lắm. Mà tôi lấy cái câu đó tôi làm cái phương châm cho cái cuộc sống của tôi đó. Câu đó như vậy: thà mình đốt một cái diêm trong đám cháy còn hơn là mình ngồi đó cái đường rủ nguyền bóng tối. Tôi nói lại một câu là thà mình bật một cái diêm đó trong bóng tối còn hơn là ngồi đó mà mình nhắm hờn mình muốn nhìn bóng bóng. Thế là sao quý vị? Tức là có những người nói rằng thế gian này đau khổ, nhưng mà ở bóng tối tức là đau khổ, đen tối, nhiệt vọng tham nhiều quá đi. Cứ ngồi đó mà quán hờn, cứ ngồi đó nguyền rủa không à. Cứ hỏi nó chỉ làm gì hết á. Thấy không? Còn trong khi ông ta lo cũng được lẫn lên, nếu ông có cái duyên ông bật cái duyên ra. Cái duyên sáng được bao lâu? Chút xíu thôi. Nhưng mà bật cái duyên lên rồi là ánh sáng là khi nó đưa ra rồi gì? Tuy nó ngắn, tuy nó nhỏ, nhưng bóng tối lùi đi một bước. Phải không? Một trận nhất, một trận nhỏ nhưng mà lùi đi một bước. Vì vậy chuyện chúng ta chiến thắng cái dạng dân cũng vậy đó. Nếu chúng ta đúng đó, thì cái dân nó chiến thắng. Phải không? Còn ngược lại chúng ta giàu, chúng ta yếu, chúng ta không có tinh tấn nhiều, không có sức mạnh nhiều, chúng ta bước một bước á, thì cái ma quân cũng lùi một bước. Mình chiến thắng hoàn toàn thì quý, việc hết thì quý, và không việc hết thì bước đi một bước. Tức là ma quân lùi đi một bước. Phải không? Mình cái thái độ mình phải chọn, phải bước. Mình nói, mình phải làm. Không. Vậy thì mình tu được nhiều thì mình đón được nhiều. Còn Đức Phật nói rằng thì có những người mà họ mình có trách mình. Có người nói sao mà thì không làm quà, làm cái giận cũng còn giận nè. Không. Đại khái nhưng mà thật sự là như vậy đó quý vị. Mình biết như vậy tức là bớt giận đó. Bây giờ đã bớt rồi. Cầu trước giận mình không biết mình giận. Không, quý vị đừng cầu cò, đừng tưởng rằng tu bữa là thành Phật phải. Bây giờ quý vị ngày xưa đó, quý vị giận mà không biết mình giận. Mà bây giờ nói thầy, tôi nghe là nói thầy biết sao mà nói chứ sao mà cũng giận bà. Nhưng mà khi mình biết mình giận, tức là mình bớt giận này. Vậy thực sự quý vị thấy thực sự nói như vậy. Thì cái đoạn sau này thì Đức Phật có một cái ví dụ rất là nên thơ. Thầy Sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật cho biết. Tiếng ông buồn thảm, lo ngại muốn sụt lùi. Phật hỏi ông rằng, Thức Thưa ở nhà ông làm nghề gì? Rồi thưa rằng, ưa khải đàn cầm. Phật hỏi, cái đàn dung đó thì sao? Thưa rằng, không kêu được. Còn dây thẳng thì sao? Thưa rằng, tiếng kêu cục nhẫn. Nói cái dây thẳng vừa trình thì sao? Vậy thì cô thưa rằng, đủ các âm thanh. Đức Phật mới dạy. Một sa môn học đạo cũng thế. Nếu tâm giữ chừng một thì đạo cũng chứng được. Đối với đạo nó gấp quá thì thân mỏi mệt. Thân mỏi mệt thì ý liền sanh phiền não. Ý sanh phiền não thì hạnh liền sụp lùi. Hạnh sụp lùi thì tổ lạc thêm. Như vậy thì có thân tịnh an lạc đạo mới không mất được. Ở đây cái ví dụ đó là nên thơ. Đức Phật thấy một ông thầy thì khương tụng kinh. Mà tụng kinh buồn thảm. Cái giọng buồn thảm. Thế là sao quý vị? Nghe cái tụng kinh rồi, nghe cái giọng tụng kinh rồi, cái đầu thúi ruột, cái đầu không muốn làm ăn gì hết trơn. Thì Đức Phật mới hỏi này ông, anh làm cái ông làm nghề gì? Rồi ông thầy nói rằng, Bạch Thế Tôn, trước con nhà có hai làm cái nghề đánh đàn cầm, cái đánh đàn á. Đức Phật hỏi rằng cái dây nó, nếu mà ông đánh đàn mà cái dây nó nhìn quá thì sao? Nếu quý vị ở đây ai đánh đàn bị nhìn thì sao quý vị? Sao không phải lên đi lại? Đánh đàn mà lên cái dây nó dùng quá thì đâu có ra tiếng. Ra không quý vị? Không ra tiếng. Mà dây thẳng quá thì sao? Một là đứt, hai là đứt kia nó rất là đoạn. Đứt cái bên đứt rồi. Phải không? Mà nếu mà cái đàn mình căng vừa dây đó, vừa không có chẳng không thẳng quá, mà không có dùng quá thì sao? Thì sao quý vị? Thì đủ cả âm thanh. Phải không? Cung thương gấp chỉ vũ âm nặng quá. Đức Phật nói như vậy. Cái cuộc đời tu của chúng ta cũng vậy. Thì thẳng quá đó, thì không thành được gì hết. Bị đứt trước khi thành. Mà dùng quá thì chẳng bao giờ kêu được. Cái ví dụ Đức Phật cho này hay lắm quý vị. Đúng như thế đó. Tại sao mà nói chuyện âm thanh, tại sao mà nói chuyện mà buồn thảm, tại sao nói chuyện mà dùng thẳng cái đông này? lúc nào mình có câu buồn cười lắm, tôi biết câu gì không? Không nói câu này nè, có một câu tục ngữ dài dữ vậy. À, già náo đứt dây. Tôi nghĩ là già náo đứt dây ra. Thế thì ở đây có mấy chỗ tôi cần nói. Một, tại sao ví dụ Đức Phật ví dụ mình chuyển đời tu hành nên tiếng đàn. Ví dụ biết một cái cây đàn nó có mấy dây quý vị. Cao lắm là 6 dây vậy đó. Phải không? Ngày xưa đàn của mình á, có khi đàn có một dây thôi. Mà một dây đánh được bao nhiêu âm thanh quý vị? Thì mấy âm thanh? Ung thu đốc chỉ vũ, âm thanh xưa chỉ đầm 5. Phải không? Rồi sau này âm nhạc Tây Phương chỉ đầm mấy? Đồ rê mi pha sôn la si đô bảy. Sao bây giờ 6 âm vậy? Nhưng mà 6 âm mà họp để thì vô cùng nhiều âm thanh lắm, một dây thôi. Vì thế cuộc đời tu hành của chúng ta cũng vậy. Tu là một, nhưng mà khi mình tu thì hạnh đức rất nhiều. Nhiều âm thanh. Cảm ơn các thứ nhất. Cái thứ hai là sở dĩ có việc này là bởi vì ông thầy là ông tụng kinh, mà ông tụng kinh cái giọng buồn thảm ấy. Tại sao tụng kinh buồn thảm như vậy? Nói với mình, tại sao tụng kinh giọng buồn thảm? Là bởi vì ông thấy rằng ông tụng kinh thì nhiều khi kẹt ở chùa phải tụng kinh à, nhưng mà tụng kinh thì vừa rầu đó. Biết tại sao vậy không? Suy nghĩ lo ra lo chuyện gì đó. Mà cái này thì mình cũng có nha quý vị. Có khi là hứa sư bà tới bữa tụng kinh, trước khi tụng kinh sư bà gọi điện thoại tới tụng kinh, thật sự ở nhà có chuyện gì nhà đó, mà cứ tụng kinh mình cứ lo ra không mà như rầu. Mà thì như vậy thì giống muôn thám thôi. Tâm vô tâm xuất hình ở ngoài mà. Cái tâm nó trong lòng mà khởi ra mình nói, bởi vì có người nói chuyện đó quý vị thấy như vậy. Khi mình thấy một cái người nào nói chuyện á, nói chuyện thì mới biết được phần nào của tánh tình của họ như sao. Đúng được không? Cái giọng nói mà nhỏ nhẹ, cái giọng nói mà rõ ràng, cái giọng nói mà thì không biết được cái tâm hồn đó là sao rồi. Mà cái người giận dữ đó, họ nói sao quý vị? Họ nói ồn ào, nó nấp ngay. Không? Thì quý vị thấy, ngày xưa mà mình quý vị dạy con gái thì sao quý vị? Ở đây mấy ông bây giờ chọn người gái với một cái người đó nói chuyện với ông, chọn sao vậy? Một thương gì quý vị? Một thương có bỏ đi già. Hai thương em nói mặn mà có duyên. Hai ba thương nói lắm đồng tiền. Bốn thương gì? Lăn bóng hạt quyền tránh xa thôi, bỏ mấy cái khác mình nói cái mấy đầu thôi. Một thương có bỏ đi già, mấy bà giờ đâu có ai bỏ đi già nữa. À thôi người có cũng còn đẹp đi. Cái đó là mình làm được. Phải không nè? Cái bản sắc con người. Một thương tóc bỏ đi và hai thương anh nói mặn mà có duyên. Cái này là quý vị mua không được. Tóc bỏ đi và mua được. Quý vị tóc giống như qua người chợ mua tóc giả giống như cũng thành tóc đi gà. Mình mua được. Phải không? Hai thương anh nói mặn mà có duyên. Cái này không mua được. Cái gì mua, cái gì mua bắt bóng, cái gì nó thật nhiều, cái gì có rụng răng mua hồng răng giả nứt vào, cường trắng hổng với hổng có duyên. Ba thương mới lắm đồng tiền, mua được không? Được. Được. Nếu mấy cô không mua đồng tiền, đi làm một cái này có lắm đồng tiền thôi. Thật là riêng đâu nó thật, cái gì đáng lẽ là ngày xưa, các cụ ngày xưa đó, nếu là các cụ có tài kinh tế đó, các cụ phải đẩu lên đầu tiên cái, bởi vì cái mua được, cái không mua được. Cái mua được thì mình phải để sau. Cái tự nhiên con người đó. Vậy thì hai thương ăn nói mặn mà có gì phải đem lên làm một thương ăn nói mặn mà có gì. Cái đó mua không được. Cái đó mua không được. Mà cái đó nó biểu lộ trong cái lòng của quý vị. Không. Mặn mà ở đây thì những vị nào mấy em nhỏ là không biết chú Việt Trần đó. Mặn mà ở đây không phải là nói chuyện phương lên muốn. Phải. mà mặn mà nó lặn mình đầm mình thấm không, không có bụt chả, không có bút hốt của đời mặn mà. Vậy thì khi mình nói chuyện ra mình thấy rõ, cái người tôi cũng vậy, mình tin buồn thảm Đức Phật biết được cái lòng mình liền. Tại sao buồn? Rồi cho ra, cho ra vì ông thầy động tôi mà nó ra, mà hãy lo ra như vậy thì sao quý vị? Đối với người tôi mà nó ra thì sao? Có tôi được gì không? Không bao giờ tôi được gì. Quý vị để ý thế kìa, giờ quý vị vào đây ngồi nghe thuyết pháp gì mà để ý thế kìa, mình ngồi mình nghe đó thì mình nhớ, mà bữa nào mà nó ra thì không nhớ gì hết, mình nhớ chuyện đi không à. Thì ở đây Đức Phật nêu ra ba trường hợp: một là bằng dùng dây dùng, hai là dây thẳng, ba là dây dừa không dùng không thẳng. Chính cuộc đời Đức Phật đó quý vị đã áp dụng cái chỗ này. Có khi ngài thẳng quá, có khi ngài dùng quá, có khi thì không dùng không thẳng. Nếu có bị chỗ nào dùng chỗ nào thẳng trong cuộc đời của ngài, có giai đoạn dùng tức là giai đoạn nhà ở trong cung vua đó, hả, bốn mùa tắm tiết sống trong vàng trong ngọc trong trong lung trong lụa, không có tu hành gì đó, hả, mà với vợ đẹp với cung vàng với điện ngọc với voi với tượng, cái thời đại mà trong mấy năm trời giờ sống trong cung vua đó tức là cái thời quá dùng, chứ không được, hả, mà rồi đem sang cái thứ cực khác, khi ngài bỏ cung vua ngài đi á, thì ngài có một cái thời gian một ngày ăn từng hộp vàng thôi, từng ngồi như vậy cho đến nỗi kinh kể lại đó, ngồi trước mặt cái giòm thì thấy cái sinh sống của ngài ống ngủ như vậy đó, mã sau lưng thì giòm thấy cái xương động lực ống ngủ như vậy, thì cả hai cái đó đều không giúp mình đạt đạo được hết, không giúp mình đạt đạo. Sau đó thì ngài mới thấy là cái mình làm cái thân thể một ngày một mỏi mòn, một ngày một tù tụy, thành cái lúc có con ngài phải xin sữa để uống, và nhờ cái bắt sữa đó là mới có đủ thần trí để ngồi thiền để được tu. Và cái cuộc đời tu hành của mình cũng vậy, người mấy cái mấy vị nó rằng thầy nói cái thân mình là nhơ thối, thân mình là thối tha, cần gì mà lo thân mình. Chúng tôi nói như vậy không phải là để lo thân, không phải là để cưng cái thân mình, nó là cái chiếc thuyền mà quý vị muốn đi qua cái thuyền, muốn đi qua biển thì có cái thuyền, phải có thuyền mới được, không có thuyền thì sao quý vị? Mà quý vị muốn đi qua 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 sông không có thuyền sao quý vị đi được không? Đi được không? Mà nếu cái thuyền nó đi nửa đường nước nó vào nước thì sao quý vị? Có đi được không? Nếu có không được. Thành năm mình đối với chúng ta nó cũng mình tu vậy, đừng có tu hẳn quá mà đừng có lười quá, dừng mới tức là giải đãi quá, lười biếng quá, một năm có một lại Phật ngày, còn thẳng nhất nếu mình làm nhanh quá. Tôi thấy có những người buồn cười lắm, cái này chơi vô cái tâm lý của một người thôi. Thường thường quý vị làm cái gì đó quý vị thì lúc đầu thì sao, tôi chưa cho hăng lắm làm cái gì cũng được lắm, làm được cực cứ làm rồi xong rồi mà làm thời gian rồi thì sao, mình chán nản là mình lại làm theo kiểu tài tử, làm kiểu chậm rãi, cái đó là người tâm lý của mình bình thường. Còn mình cái người tu của quý vị không phải nên vậy, không nên như vậy, mà phải làm sao quý vị chuyên cần, chuyên cần những cái việc mình làm ngoài. Mà lúc nãy mình có nói có một câu gì, nước chảy thì sao quý vị? Ba mòn đó, có công mài sắt của ngài đến kim rồi, mà mình từ một cái thanh sắt mình mài cái kim mình thấy dựng cái thành kim thì sao quý vị? Có dựng cái thành kim không? Đâu có, mà cái kim nó dần dần, cái sắt nó dần dần nó thành cái kim mình không thấy, nó hô thành cái kim mình đã thấy rồi. Thành ra mình á, đừng có thẳng quá và đừng có dùng quá, đừng có thẳng quá và đừng có dùng quá. Nếu mình đầy đỏ quá đó thì mình tốt thật, mà mình dùng quá thì mình trong bao giờ mình tới. Khi mình tu như vậy là cái gì? Thì nó có sức mình tốt. Có những vậy vào chùa thấy mấy thầy ăn cơm, mấy con của chúng ta ăn sướng vậy, ăn chay đâu phải ăn vậy. Nói sao ăn chay ăn sao quý vị? Ăn chay phải lặn tương cháo kìa, ra luộc cấm tương kìa, chứ là ăn chay ăn vậy phải ăn chay. Hãy làm rồi, hãy làm rồi. Đức Phật ngày xưa, sợ gì cấm ăn chay là cấm chúng ta ăn thịnh cá mì, sắc xanh đó quý vị. Chứ Đức Phật muốn ăn chay đâu phải ăn như sư bà đây đâu có cấm. Chứ quý vị ở nhà ăn đâu có cấm. Phải không? Đâu có phải là ăn rau chứ, lại khá là rau cải trời chúng tôi cũng là ăn trái nó phải như vậy. Không phải như vậy. Thầm nên mình đừng có nghĩ rằng cấp tụi nghĩ rằng ăn cha thôi là khá lấy cha ra chấm ăn phải như vậy đâu. Thầm mình hiểu lầm như vậy. Thầm nên mình tu á, mình phải giữ cái thân mình để mình tu nữa. Đều đừng tu nó quá. Cho nó hoài đó. Thì giả sử được giữ cái thân mình cho nó làm mạnh để mình tu. Chứ nếu mình cân nó quá rồi mình tôi nói lành mạnh nha, chứ không có bôi kép. Mình bôi kép toàn là chuyện khác nữa. Thì mình giữ mình cố, mình dùng quá mình nghĩ mình không có. Chứ thì cố gắng làm sao mà trên con đường tô của mình, mà không những con đường tô với mình, bất kỳ con đường gì. Tôi có thể tôi nói rằng 40 tuổi rồi, tôi thấy nhỏ tuổi nhiều quý vị, nhưng tôi thấy nhìn rộng sống nhiều đó. Bất kỳ con đường gì, thẳng quá đó, thì lúc dừng quá đó thì thua, vừa thẳng vừa dừng á có khi mới được lâu dài thành công. Tu hành á cũng vậy, thẳng quá thì chết sớm, mà dừng quá thì bao giờ không bao giờ tới tính trời trơn, mà vừa vừa thôi thì lại được. Đàn cũng vậy, mà ngay cả cuộc sống gia đình quý vị cũng vậy đó. Thẳng quá thì sao quý vị? Hai ông bà mà ông bà ông thẳng bà thẳng thì sao? Hai ba cùng thắng nhà bay đó, thẳng nó thì đúng. Hai mà bà thẳng mà ông thẳng thì sao? Bỏ vỡ thôi, hả? Bỏ vỡ thôi. Để bà thẳng biết bà thẳng thì ông nên dùng chút. Thế như là, mà ông dùng chút nữa, bà thẳng chút. Mà nếu bà thẳng quá mà ông dùng mãi thì sao quý vị? Thành ông bà trở thành gì? Trở thành sư tử Hà Đông. Hồi xưa nó có ông nữa, hốt văn sư tử Hà Đông, hốt nghe cái sư tử Hà Đông hốt là ông sợ ông mất rồi. Nãy là bà thẳng quá mà ông dùng mãi thì bà trở thành sư tử Hà Đông. Mà ông thẳng quá bà dùng mãi thì sao? Đó. Ở Mỹ nó hốt chồng vậy, người là bà ông hít vợ. Nhưng mà thật sự, hai bên phải có thẳng có dùng. Nói ông nhận cái đồng ý với tôi, không riêng tôi thấy đó. Bởi vì cái gì cũng vậy quý vị, thẳng quá thì đúng, mà dừng quá thì mình thua, phải không? Thì nó không phải tương nhượng với nhau. Cũng như tu hành, mình phải tương nhượng giữa cái làm biến và cái tinh thánh, giữa cái thiện và cái ác, mình phải tương nhượng với nhau, mới lâu dài được. Còn mà nếu chúng ta làm, chúng ta mà không có thẳng quá, không có dừng quá thì chúng ta thất mà ngược lại nếu mình quá thích, thì thường người là quá thích đó quý vị. Đã quá thích quá thì sao mình không thấy được tự nhiên. Đạo Phật nhìn cái chỗ này nè quý vị, không có quá thích, lạ lắm, là Phật kỳ cục. Tính là quá thích. Mà tính là cực quan, nó hoặc thẳng quá, hoặc dùng quá. Là tính. Và ngay cả chuyện mà nhìn Đạo Phật với những tôn giáo khác đó quý vị, Ngài cũng nhìn chỗ đó được. Mình Phật tử bây giờ mình quá thích, mình thẳng quá, mình không chịu dùng. Nghĩa làm sao? Mình do mình đạo Phật cái gì? Nghe người khác mà nói chuyện đạo khác thì mình xì nơi, mình trời mỏ. Đạo đó không hay, đạo Phật tôi biết hay. Phải không? Tức là mình thẳng quá. Mình thẳng quá đối với người ta. Tôi thấy có nhiều người thương đạo như vậy, mà như vậy tức là sao quý vị? Không có thương đạo mà là hại đạo. Tôi biết. Hãy nghe nói chuyện tôn giáo khác là ghét rồi. Nó ghét rồi. Không nói như vậy. Đức Phật không bao giờ trách nhiệm. Có một lần Đức Phật, một cái vị mà luật sư ngoại đạo sai một người học trò tới để mình nói chuyện với Đức Phật, bắt đỡ với Đức Phật. Thì ông nói tới, thì sau đó ông mới xin Đức Phật, thay vì bắt đỡ với Đức Phật thì xin Đức Phật tu lại với Đức Phật. Đức Phật nói không, ông nên về hầu hạ thầy cũ của ông. Nhiều lần như vậy, nhưng lại tôn trọng. không động. Khi mình nói chuyện với người khác với cái việc mình đừng có quá thích, thật gì mình đang tâm lý không? Đức Phật nói cái gì Đức Phật dạy chúng ta như cái nấm lá trong tay đó quý vị. Còn cái tâm lý mà Ngài biết nó cũng như nấm lá cây trong rừng vậy đó. Còn năm thì mình quá thích không? Mình bao giờ mình cũng thẳng không chịu dùng. Có những cái mình dùng huy cái thôi, huy tập xấu của mình thì mình dùng. Còn mình nói với người thì mình lại quá thẳng. Mình thì dễ tha thứ cho mình, mình nói với người thì sao? Mình lại khắt khe với người. Từ trước thì tôi cũng nhắc như vậy một câu thơ đó. Thay vì hồi xưa nó là các nhân tự tạo môn tiền trước. Là gì nữa? Đây nè. Mặt quản thai nhân ấp thượng xuân. Mình mỗi người mình nên nhớ cái trước ở trước nhà mình á. Không. Hơi đâu mà để ý cái chuyện bị giọt sương đậu trên cái nắp nhà này. Mình thì mình trong Kinh Thánh Tân Ước có một câu rất là hay. Ở đây mình nghĩ là gì không? Có một câu mà tôi nhìn tôi nhắc một hai lần. Mình á, thì mình thấy cái tâm á, cái tâm trong cái mắt con người mình thấy cô ta có cái tâm. Mà trong con mắt mình thì có cái xà nhang mình không thấy. Cái xà nhang là cái gì quý vị? Cái xà nhà đó, to. Mà trong cái mắt mình không thấy, mà trong khi mình thấy cái hạt, cái tâm trong cái mắt con người. Vậy thì cái chỗ này mình nên tập cái hạnh. Cho nó ôn hòa, vừa phải. Mà đạo Phật là đúng đạo. Ở trong giữa không thẳng quá, không nhường quá, không cực quá, cũng không sướng quá. À, không có yếm thế quá, mà cũng không có bạch thế quá. Nó vừa phải, gọi là trung đạo. Mà khi quý vị áp dụng trung đạo này mà sống trong cái cuộc sống của mình đó quý vị, thì mình được hạnh phúc, mình được thành công. Nếu mình làm quá thì mình chết trước, chết trước khi thành công. Thì xưa có câu gì đó. Tôi nói chết trước khi thành công, mà có một câu mình đem tham áo, tôi không nói, không giả phía, nó là chết. Chết trước giờ sự sống. Nếu quý vị cố làm quá thì mình không thành được. Thì ở đây cái ví dụ này rất là dễ thương, rất là dễ thương, mà ví dụ làm nhạc đó. Mà thật sự cái cuộc đời của mình, nếu quý vị cái tâm hồn của mình cũng là cây đàn, cái cung đàn đó, nó vàng dọc, nhiều tiếng nhiều giọng lắm. Tôi nói có một giây thôi. Mà nếu chúng ta đàn vô khéo, thì chúng ta những đàn được cũng là nhạc hay. Còn nếu chúng ta đàn không khéo thì sao quý vị? Thì sao? Thì sau này mình nằm xuống đó, thì có một người nào thương xót thì viết cho cái bia. Đây là cái nơi nằm nghỉ một người đàn lạc điệu. Đàn cũng như vậy được âm nhai hay không? Thì chúng ta tránh tình trạng. Bây giờ hết giờ là quý vị. Thì vậy có về cái bữa nay thì chỉ có hai phần. Một là tôi tấm tắt là cái quý vị tôi đó. Mà chẳng những tôi mà chúng ta ứng dụng cuộc đời nữa quý vị. Thì mình cũng như cái người chiến sĩ đã tranh tiền vậy thôi. Hả? Trong cái đường tu á, thì cái đối tượng của mình giết hại là tham sân si mạng nghi ngã kiến vân vân. Những cái phiền não đó tức là cái đối tượng của mình giết hại. Ngày xưa thầy có một câu là giết nhân trí huệ trái chẳng rời đó. Người tôi chỉ cầm cái nhân trí huệ gặp đau chém lắm. Đó là cái chuyện người tu. Cái thứ hai nữa là trong cái đường mà mình tu á, thì đừng có dùng quá mà đừng có thẳng quá. Vừa phải cái dùng cái thẳng là vừa sáng nào cái đàn nó vừa không có thẳng quá mà không có dùng quá. Thì có như vậy thì cái đàn nó mới trở thành cái âm nhạc tốt. Thì nếu mà chúng ta tập như vậy đó, thì chính là cái phát sinh trung đạo. Chúng ta trung đạo dễ cái trung đạo. Thì như vậy thì chẳng những về cuộc sống tu hành của chúng ta cũng được đó. Mà riêng với cuộc sống ngoài thế gian của vậy đó. Tôi không có quyền nói về chuyện thế gian. Nhưng mà quý vị đây, cái kinh nghiệm cuộc đời của quý vị đó, thì chúng ta thấy rằng mình sống trung hòa đó, dễ sống lắm. Trong đạo Phật là trung đạo, nhưng mà áp dụng cuộc sống ở bên ngoài đó quý vị, thì ngày xưa đó, không có cái đề nghị đức trước trung dung. Trung dung. Thì nếu quý vị nào cũng lớn tuổi đọc lại thấy hay lắm. Thì nó có thức áp dụng trong cái hệ thống gia đình, trong hệ thống của thế gian. Còn đạo Phật nhắc đến trung đạo, mà trung đạo tức là con đường đúng. Thì tôi mong được quý vị suy nghĩ rồi từ những hàng ngày, hả, những hàng ngày mình suy nghĩ đó rồi mình áp dụng thôi. Thì sau này sẽ có nhiều lần Đức Phật nhắc lại cái ý này, cái ý trung đạo, cái ý tinh tấn đó. Mà nếu mà sau này thì tôi chắc chắn được công việc tôi nhắc lại. Chỉ mong là chúng ta trong cuộc sống ngày mình giữ cái trung đạo, một tinh tấn, tinh thần bình thường quá, mình dùng quá. Thế là cái phần thứ hai. Cái phần thứ nhất là mình phải kiên nhẫn, mình phải kiên trì giúp, phải giúp mới được. Chứ mình đương tay không được. Nếu cái gian là quý vị thương xót người đương tay, nhiều nói với những cái có những cái trong lòng mình, quý vị mình đương tay không được, không nên đương. Ví dụ như thế là không nên đương. Tham quá không nên đương. Không, thấy gì thấy đồ trong những nâng cấp đó, cái đó là tuyệt đối không nên đương. Cái đó không nên đương. Người ta làm cái gì mình cũng giận lên, nó không nên đương. Phải mạnh dạng đập cũng mới được. Không gì mạnh dạng được. Nếu mình nên đương, nếu mình làm người làm sao không giận, không, mình làm người làm sao không tham. Nếu mình tự nói như vậy, tức là mình nương tay cho nó đó, không nên nương. Cái gì vậy? Cái còn những tập xấu, những thói quen của mình, nó có gì không nên nương tay. Mà mình có như vậy, mình mới thành được. Chứ còn không mình cứ nương nương, nếu mình nương hoài, nó cũng không như cái không tới gì vậy thôi. Thì đó là cái ý chính của cái phần mà bài giảng hôm nay của chúng ta. Thì tuần tới thì chúng ta sẽ học tiếp. Thì thứ bảy tuần tới là có ngày phóng niệm, phải không? Quý vị có thể nhớ những người thì có dữ được.